Khí vũ trụ, chương 81, trời đêm vạn trượng độc hành người. Góc truyện audio.com, chương 81, trời đêm vạn trượng độc hành người. Lam Tiểu Bố ánh mắt bốn phía quan sát. Khắp nơi đều là xanh ngắt bích lục, núi rừng rậm rạp, vô số hắn bình thường căn bản là không thấy được quý hiếm dược liệu. Tại đây khắp nơi đều là một gốc nhân sâm tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn. Vèo thoáng một phát tự biến mất tại trong bụi cỏ. Cổ đạo lập tức tự đuổi tới. Bất quá rất nhanh cổ đạo sẽ trở lại rồi. Nó liền người này tham mau đều không có sờ đến. Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được da đầu run lên. Trong truyền thuyết thứ đồ vật, hắn vậy mà tận mắt nhìn đến rồi. Bất quá ngay cả chữ vật không gian đều có. Còn có cái gì có thể kỳ quái hay sao? Chung quanh không ai. Xem ra ly khai Ngọc Khải Tinh cái lối đi kia về sau. Hết thảy mọi người có lẽ bị không gian quyển đến bất đồng địa phương rồi. Lam Tiểu Bố cẩn thận quan sát một phen về sau. Đã tìm được một dòng suối nhỏ. Dọc theo dòng suối nhỏ đi nửa ngày thời gian. Hắn đi tới một chỗ khô cạn hồ bên ngoài. Cái này hồ không có làm trước khi khẳng định rất sâu. Lam Tiểu Bố trông thấy trong đó một mặt con đê đều có cao 7-8 trượng. Rất nhanh Lam Tiểu Bố đã tìm được náu thân địa phương. Tại đây cao 7-8 trượng con đê chỗ vị trí. Đều biết gốc đã chết héo đại thụ. Đại thụ gốc đã khô cạn nát mất. Không biết là cái gì động vật tại nơi này gốc đào ra một cái hố. Lam Tiểu Bố đi tới nơi này chỗ huyệt động. Huyệt động khoảng chừng 2-3 trượng sâu. Chung quanh toàn bộ là khô héo rễ cây cùng bùn đất. Đơn giản thu thập thoáng một phát cái huyệt động này. Lại dùng cành khô đem huyệt động cửa vào chỗ ngăn trở. Lam Tiểu Bố quyết định ở chỗ này kiểm tra thoáng một phát cái kia cái hộp gỗ. Ngồi ở trong động quật. Lam Tiểu Bố sửa sang lại thoáng một phát chính mình bị phát hiện khả năng. Cuối cùng được đi ra kết luận là. Hắn hẳn là bị Tắc Nặc Đại Đế hoài nghi. Bằng không mà nói Tắc Nặc Đại Đế không có khả năng gọi lại hắn. Cũng may Tắc Nặc Đại Đế có lẽ cũng chỉ là hoài nghi hắn. Chưa có xác định, dựa theo dĩ vãng tất cả cái hành tinh tiền thù có thể ở Ngọc Khải Tinh dừng lại thời gian suy đoán. Hắn tại đây Ngọc Khải Tinh có hơn một tháng thời gian. Cái này hơn một tháng thời gian hắn nhất dễ dàng đột phá trúc cơ. Tu vi có thể lại đến một tầng. Cái này điều kiện tiên quyết là, hắn nhất định phải tìm kiếm được mới tu luyện công pháp. Đây cũng là hắn đến Ngọc Khải Tinh mục đích chủ yếu. Thứ hai làm cho Lam Tiểu Bố lo lắng sự tình. Cái kia chính là Ngọc Khải Tinh lối vào chính là cái kia linh hồn cướp đoạt thông đạo. Giờ phút này Lam Tiểu Bố 100. Khẳng định, cái gì linh hồn cướp đoạt? Tựu là có người tại đâu đó thôn phệ tiến vào Ngọc Khải Tinh tiền thủ linh hồn. Loại này thôn phệ thủ đoạn cùng Lý An thủ đoạn không sai biệt lắm. Lý An đoán thần thuật không biết có phải hay không là theo cái kia cửa vào tàn hồn chỗ lấy được. Cũng may hắn tu luyện đoán thần thuật. Hơn nữa chính mình suy nghĩ ra đến rồi tu luyện thần niệm thủ đoạn đoán hồn thuật đổ lên nhị giai. Bằng không mà nói, hắn vừa muốn chịu thiệt. Tiến vào Ngọc Khải Tinh tất cả tinh cầu tiền thủ cần hộ vệ. Mục đích chủ yếu chỉ là làm cho cái kia tàn hồn thôn phệ hộ vệ linh hồn mà thôi. Cắn nuốt bên ngoài hộ vệ. Tiền thủ dĩ nhiên là an toàn a, mặc kệ cái kia tàn hồn có thể hay không sẽ tìm đến hắn. Lớn mạnh thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Tuy nhiên hắn đến bây giờ cũng không hiểu vì cái gì cái kia tàn hồn muốn đối với hắn đoạt xá. Bất quá tàn hồn cùng hắn đấu một phen. Hắn người phía sau có lẽ cũng sẽ không đã bị tinh thần công kích rồi. Cổ đạo, giúp ta bảo vệ tốt cửa động. Ta muốn tu luyện một thời gian ngắn. Lam Tiểu Bố dặn dò một phen cổ đạo về sau. Lúc này mới lấy ra cái kia cái hộp gỗ. Lần này tại Ngọc Khải Tinh. Cũng không có người đến quấy rầy chính mình. Lam Tiểu Bố thần niệm không chút do dự thẩm thấu tiến trong hộp ngọc. Trước khi hắn đoán thần thuật nhất giai thời điểm, thần niệm thẩm thấu tiến hộp ngọc, chỉ cảm thấy bên trong mênh mông mờ mịt, Thần niệm trở ra, thật giống như bùn như đại hải vô tung vô ảnh. Lần này Lam Tiểu Bố lại cho nhập thần niệm tiến vào hộp ngọc. Lập tức tự cảm nhận được bất đồng. Hắn thật giống như khóa nhập một cái xôi trào nồi chảo bình thường. Vô cùng vô tận sóng nhiệt mang tất cả tới. Một hồi nặng nề tiếng trống truyền đến. Thật giống như cái này hộp gỗ ở chỗ sâu trong có một mặt hát nói tại nổ vang. Thần niệm tại đây sôi trào không gian tựa hồ gặp thật lớn lực cản. Lam Tiểu Bố không do dự nữa. Thần hồn của hắn đâm oanh đi ra ngoài. Sau một khắc trong óc tựa hồ rõ ràng. Hai hàng chữ to ra hiện tại ý niệm của hắn tầm đó. Đạo không trầm luân thất âm ra. Trời đêm vạn trượng độc hành người. Có ý tứ gì? Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ tới đây. Cũng cảm giác được từng đạo tin tức dũng mãnh vào trong đầu của mình ở chỗ sâu trong. Cái này hai hàng chữ cũng càng ngày càng mơ hồ. Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được đau đầu muốn nứt. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi thần niệm. Đồng thời hắn cũng rõ ràng đã minh bạch cái này hai hàng chữ là có ý gì. Đó là tại vũ trụ mạt pháp thời đại. Hết thảy đại đạo cũng bắt đầu trầm luân. Tiêu tán. Nhưng có như vậy một cái ý niệm. Đạo này ý niệm vì bảo tồn đại đạo. Đem vũ trụ đại đạo tồn tại thất âm bên trong. Coi như là tương lai có một ngày. Toàn bộ vũ trụ đại đạo cũng đều biến mất. Chỉ cần thất âm đi ra. Cái kia đại đạo tựu cũng không tiếp tục trầm luân xuống dưới. Đại đạo trầm luân về sau. Trong vũ trụ hết thảy đều là vô tận đêm tối. Vũ trụ lại cao lại đại cũng đều là bị hắc ám bao phủ. Đường thất âm đi ra về sau. Toàn bộ vũ trụ chỉ có một truy cầu đại đạo người. Cái này truy cầu đại đạo người tại đây mất đi đại đạo đêm tối trong vũ trụ độc lập hành tẩu. Hắn muốn làm cho đã mất đi đại đạo vũ trụ mở mới đại đạo. Hắn là một cái độc hành người. Nhưng cũng là vũ trụ mới đại đạo bố pháp nhân. Lam Tiểu Bố thật sâu hít và một hơi. Hắn hiểu được cái này cái hộp. Cái này cái hộp là lúc nào. Hắn cũng không biết. Thậm chí rất có thể là khai thiên tích địa bảo vật. Nhưng hắn đồng thời cũng tinh tường đã nhận được cái này cái hộp về sau. Cái này cái hộp hy vọng hắn có thể làm cái gì. Đây là hy vọng hắn trở thành mạt pháp trong vũ trụ bố pháp người. Làm cho vũ trụ lại một lần nữa có được đại đạo truyền thừa. Cái này đại đạo có lẽ tựu là tu tiên a. Hắn muốn cho cái này một phương mạt pháp vũ trụ tu tiên lần nữa ngật đứng lên. Không đúng, cái này đại đạo cũng có khả năng không phải tu tiên. Hoặc là cái khác, vô luận là không phải. Hắn thực lực bây giờ còn quá thấp. Không cách nào triệt để nhìn rõ ràng cái này hộp gỗ. Lam Tiểu Bố thu hồi hộp gỗ. Hắn khẳng định mộc trong hộp có công pháp hoặc là những vật khác. Bất quá hắn hiện tại thần niệm cường độ tựa hồ hay vẫn là không đủ. Đạo không trầm luân thất âm ra. Trời đêm vạn trượng độc hành người. Lam Tiểu Bố nhìn xem xanh ngắt ngọc khải tinh. Trong lồng ngực nhiều hơn một loại phóng khoáng. Đã ta được đến thất âm. Vậy hãy để cho ta Lam Tiểu Bố làm cái này một phương vũ trụ độc hành người a, đi. Cổ đạo, chúng ta đi phát tài. Lam Tiểu Bố nhảy ra hốc cây, liền xông ra ngoài. Cổ đạo một tiếng cũng là theo chân giống lên một tiếng. Nhanh chóng đuổi kịp Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố thần niệm mở rộng đi ra ngoài. Hắn có thể thông qua thần niệm rõ ràng cảm nhận được cái đó một cái phương hướng thiên địa nguyên khí nồng đậm. Cái đó một cái phương hướng thiên địa nguyên khí mỏng một điểm. Ngọc Khải Tinh khắp nơi đều là thứ tốt. Hắn tự nhiên muốn tìm kiếm thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất phương vị đi qua. Chỉ có những địa phương này mới có thể đạt được đồ tốt nhất. Lam Tiểu Bố đã là tiên thiên. Chạy trốn mấy trượng khoảng cách thậm chí chỉ cần mũi chân điểm thoáng một phát thụ lực. Mà cổ đạo là một đầu lang. Dù là bụi cỏ dại sinh. Đối với cổ đạo mà nói căn bản là không bị nửa điểm ảnh hưởng. Một giờ về sau, Lam Tiểu Bố ngừng lại. Hắn nhìn thấy một khối đỏ như lửa diễm hòn đá. Lam Tiểu Bố thần niệm thẩm thấu đi qua. Vậy mà phát hiện mình thần niệm không cách nào xuyên qua cái này hòn đá. Hắn không chút do dự một bước tựu vượt qua tới. Tay rơi vào hồng sắc trên hòn đá. Có một loại cực nóng khí tức. Tuy nhiên không biết đây là cái gì tài liệu. Nhưng Lam Tiểu Bố khẳng định thứ này không phải chuyện đùa. Tay nắm chặt hòn đá. Lam Tiểu Bố vừa mới muốn cầm lên. Cũng cảm giác được toàn thân không được tự nhiên. Giống như bị cái gì nhìn chằm chằm vào. Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có làm bất luận cái gì cân nhắc. Không chút do dự thân hình lóe lên. Sau một khắc một đạo quang mang xuyên qua hắn vừa rồi đứng thẳng vị trí. Quanh tại cái kia hồng sắc trên hòn đá. Hào quang tán đi. Hòn đá nửa điểm đều không có hư hao. Lam Tiểu Bố giờ phút này ở đâu còn sẽ để ý cái này hòn đá. Ánh mắt của hắn rơi tại sau lưng hơn 20 mét vị trí. Chỗ đó đứng đấy một gã áo xám nam tử. Người này Lam Tiểu Bố bái kiến. Tự hồ đến từ một cái ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Là cái đó một cái tinh hệ Lam Tiểu Bố không có hảo hữu để ý. Ồ, ngươi là như thế nào né tránh của ta từ quang giết. Áo xám nam tử kinh dị một tiếng. Lập tức lần nữa đã giơ tay lên bên trong màu xám vũ khí. Chỉ là không đợi hắn lần thứ hai ra tay. Hắn cũng cảm giác được trong đầu một hồi đau đớn. Đi theo một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Trong tay hắn từ quang thương ngã xuống trên mặt đất. Lam Tiểu Bố một bước vọt tới. Đồng thời chém ra trong tay đoạn nhận. Một đao đem cái này áo xám nam tử đầu tựu cho gọt xuống dưới. Thẳng đến đem đối phương chém giết. Lam Tiểu Bố lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nói không cho phép mang bất luận cái gì khoa học kỹ thuật vũ khí tiến vào Ngọc Khải Tinh. Nhưng này áo xám nam tử trong tay từ quang thương là chuyện gì xảy ra? Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào áo xám nam tử bên người màu trắng thứ đồ vật bên trên. Lập tức hắn tựu nhận ra rồi. Đây là điệp đi khí. Tốc độ phi hành cao nhất mỗi tiếng đồng hồ có thể đạt tới 200 km. Thiêu đốt chính là đoạn thạch. Duy nhất đặc điểm tựu là có thể gấp. Mang theo thuận tiện. Lam Tiểu Bố thò tay đem cái này điệp đi khí cầm lên. Quả nhiên là có thể gấp. Trong đó tài liệu liền Lam Tiểu Bố cũng không nhận ra được. Cái này hẳn không phải là ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh kết quả. Rất có thể đến từ càng đẳng cấp cao khoa học kỹ thuật văn minh. Khó trách thằng này tốc độ nhanh như vậy. Theo như cái này thì có thể mượn nhờ loại này điệp hình khí phi hành ra hỏa có lẽ không chỉ trước mắt một cái. Lam Tiểu Bố đem từ quang thương thu hồi. Đồng thời đem điệp hình khí cùng đối phương bao vải lấy đi. Lại đi trở về cái kia hồng sắc thạch đầu bên cạnh. Lại đem cái này hồng sắc thạch đầu đưa đến chính mình chiếc nhẫn chính giữa. Cách chương.